This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng, lại một thứ sáu cuối tuần đến rồi Tiến Dũng ơi.
Xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM, gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Thứ sáu cuối tuần rồi và sắp tới đây chúng ta sẽ có những ngày lễ Christmas, mừng Chúa Giáng sinh ha. Anh Dũng Nghiêm với Noel có đi nhà thờ không? Đi thử không?
Hồi còn có bồ, hồi còn quen mấy cô người yêu thì cũng quen mấy cô người Công giáo thì cũng muốn cua người ta mà, chứ mình cũng đi theo thì thấy cũng nói chung những cái ngày đó vô thì thấy có những cái gì đó nó rất là linh thiêng, nó có cái gì thánh thiện, nó tiến dụng thì cái thời điểm đó cũng rất là cũng là cái kỷ niệm. Nhưng mà thấy rằng sắp tới này Dũng Nghiêm nghĩ rằng từ bắt đầu những ngày cuối tuần này cho đến Christmas thì chắc là đường xá vốn dĩ đã kẹt xe rồi, có lẽ kẹt xe nhiều hơn, mọi người ra đường nhiều hơn. Tiến Dũng biết tại sao không?
Tại sao anh?
Thì nếu mà chính phủ đóng cửa thì nhân viên chính phủ không làm việc thì người ta đổ ra đường thôi, người ta đi đón Giáng sinh sớm.
Ví dụ đúng, anh Dũng Nghiêm cũng theo thời sự dữ. Ví dụ thấy rằng khi đóng cửa như vậy mà chính phủ đóng cửa đó, ví dụ không biết quý vị như thế nào nha, nhưng mà riêng cá nhân Tiến Dũng nghĩ là chắc nhân viên chính phủ vui chứ, chỉ có cơ hội nghỉ lễ dài ngày, chưa chắc là họ nghỉ mà chính phủ không trả tiền đâu, tại vì họ cũng gọi là trả tiền cho cái hồi đó giờ cái chuyện đóng cửa chính phủ cả trăm cả ngàn lần xảy ra rồi, tức là họ propose tức là ở nhà không trả tiền, nhưng mà sau đó họ cũng xét là trả 50-70%, sướng quá chừng không đi làm được trả lương nữa, anh Dũng nghĩ đúng không? Nếu họ nghĩ là đóng cho rồi thì mệt quá, ngay cái lễ này kéo dài đến nhiêu gì càng tốt, họ ở nhà họ có party nữa, càng kinh tế lại lên nữa. Tôi cũng nghĩ rằng cha cũng có lý đó nha, mà cái vấn đề mà những gì mà họ trông mong hay là họ muốn á chắc chắn xảy ra. Cái lý do tại sao chúng sẽ thấy quý vị, và bây giờ thì mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán ha. Sáng nay thì Dow Jones tất cả mọi thứ lên tốt trở lại, qua những ngày gọi là mưa gió bão bùng, cái thị Dow Jones thì lên được 328 điểm, sáng ngày hôm nay 42.671 điểm, Nasdaq thì lên được 139 điểm, 19.512 điểm, S&P 500 lên được 40 điểm, 5.908 điểm. Dầu thô thì giảm 38 xu, 69 đồng chẵn cho một thùng dầu thô, vàng lên được 35.60 xu, 2.643.70 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.02, 30 năm là 6.74. Mặc dầu chính phủ đã cắt giảm 0.25% cái rate, nhưng mà cái lãi suất vẫn cao hơn hoặc là y như cũ, nên có nhiều người gọi là loan, những người mà gọi là mượn tiền đó, họ vẫn đặt câu hỏi rằng ủa thế xuống rồi mà sao con số này vẫn như vậy. Cái này hỏi chính phủ nha. Vàng thì mua vào là 82 triệu 800 ngàn đồng cho một lượng, bán ra 83 triệu 800 ngàn đồng cho một lượng kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì liên quan đến chính phủ shutdown. Vào tối khuya nay 12:01 AM là Saturday, sáng rạng sáng thứ bảy đó, ngày 21 tháng 12, thì chính phủ sẽ chính thức đóng cửa nếu mà ngày hôm nay hai đảng hợp lại không thông qua để mà giúp cho chính quyền ông Biden có một số tiền chi tiêu cho đến ngày 14 tháng 3. Mặc dù sẽ bàn giao tất cả mọi thứ vào ngày 20 tháng 1, nhưng mà chính quyền họ cũng có một cái thời gian kéo dài để những cái project mà chưa xong đó thì họ cũng phải cần tiền. Nhưng là tại sao vì nghĩ rằng tại sao chính quyền lại gọi là bên đảng Cộng hòa hay là Hạ viện đó vẫn không có thông qua cái gói gọi là để cái package để mà chi tiêu. Lý do như thế này. Sau khi, thí dụ như vậy hiểu nha, Tiến Dũng xin mẹ Tiến Dũng 1 triệu, rồi mẹ cũng có tiền nhiều đâu mà mình thí dụ thôi, thì mẹ nó muốn làm gì, nó là con làm này, con làm này nè, ok, make sense, đưa giấy để mẹ ký, đưa tờ giấy ra nhà băng lấy tiền. Khi đưa cái tờ giấy qua đó, ủa sao 1,2 triệu lận con, 200 ngàn đem ra mày xin 1 triệu phải 1,2 triệu lận, thì nó hơn tại con có 200 ngàn kia con cho bạn bè đi ăn chơi rồi vậy vả đó mà mẹ không cho, con tao không ký. À, thì hiểu cái điều bây giờ. Vậy thì mẹ Tiến Dũng sẽ ký ngoại trừ là cái số tiền Tiến Dũng cần đúng 1 triệu như Tiến Dũng nói. Còn nếu 1,2 triệu không ký, thì cái chính phủ hiện tại bây giờ nó đang nằm trong trường hợp giống như vậy. Tức là tại sao ngay cả tất hình như là 30 mấy người bên đảng Cộng Hòa và cả cái Hạ viện không có thông qua vấn đề này. Tại vì tại sao vậy? Có billion of dollars nó add to the bill. Cái bill trước đây như vậy, bây giờ thêm số tiền nữa là sao? Nhưng mà lòi ra nữa là sáng hôm nay chính quyền Biden lại hứa là sẽ give up student loan cho học sinh là 4,280 triệu. Ủa? Cái này chính phủ đâu có thông qua đâu, tại sao vậy? Ủa mình mày mượn tiền thì mày trả đi chứ, sao mày bắt chính phủ trả, người dân trả cho chính phủ thì làm gì có tiền trả, người dân đóng thuế trả. Tự nhiên ai học ai ốc ai đổ vỏ đây. Tí Dũng cái gì đồng ý không? Cái này nó hơi Tí Dũng xin lỗi luôn nha. Tí Dũng thật sự xin lỗi. Nó rất là tào lao. Cá nhân Tiến Dũng và quý vị nào đi học, quý vị từng đi học, thì cái nợ đó, quý vị nhớ cái nợ đó, một cái tờ giấy nợ, quý vị phải ký một bên ở nhà băng và một bên là promise, guarantee là cái loan này phải return, phải repay. Nếu quý vị không repay, chính bây giờ đơn giản nè, cái tiền đó quý vị mượn, chính phủ không cho mượn. Nhà băng mới cho quý vị mượn tiền, nhưng mà chính phủ là người subsidize. Chính phủ nói rằng hey, Mỹ không trả, tao bắt Mỹ tao lấy nhà Mỹ, tao lấy xe Mỹ, tao lấy hết luôn, cái gì Mỹ có tao lấy hết. Vì người ta nói là ở Mỹ hai cái nợ mà chúng ta không thể nào thoát được ngoại trừ cái chết mới chia tiền lưỡi đôi, đó là tax and student loan. Quý vị mượn tiền của nhà băng subsidize, tức là cái bảo đảm từ chính phủ, vì chính phủ đứng ra trả cái nợ đó cho quý vị, mà trong quý vị đã ký giấy tờ rồi, chính phủ tào lao không? Tức là mày học ra trường không ra trường thì biết tao trả nợ cho mày, thì cái đó cái nợ đó không phải chính phủ trả mày, người dân phải trả. Chúng ta là người, bây giờ Tiến Dũng đưa ra ví dụ thì đừng có trách Tiến Dũng sớm. Một người học ra trường 4 năm đi làm 60.000-70.000 một giờ, ok, thiếu nợ 30.000. Quý vị nghe kỹ Tiến Dũng giải thích nha. Một người ra trường 4 năm đi làm 60.000 một năm, thiếu nợ student loan 50.000. Ok. Một người đi làm Walmart 15 đồng một giờ, đóng thuế, chính phủ lấy cái tiền thuế đó trả nợ cho cái anh chàng làm 60.000 một năm, đi ra trường làm 60.000 một năm. Nếu quý vị nghĩ cái điều này đúng thì quý vị gọi là vỗ tay cho chính quyền Biden. Còn nếu không thì quý vị đừng có buồn. Thì cũng thấy không có một cái gì mà nó tào lao bằng cái này. Tuy hiểu cái thí dụ, Tiến Dũng thí dụ chưa? Một cái người nghèo khổ đi làm Walmart, đóng thuế vào chính phủ, chính phủ lấy tiền đó trả nợ cho cái ông làm 60.000 một năm. That's wrong quý vị, that's wrong. Nên quý vị đừng có buồn. Chính phủ không xóa được nợ quý vị đừng có buồn. Bởi vì đã ký giấy tờ rồi. Ông còn hứa là phải forgive 54.900 người đang thiếu nợ tiền loan. Nhưng mà chưa xong nữa. Rồi sáng hôm nay cũng có một cái bản tin bên lề là những người nào mà đã vô tình refinance cái nhà rồi đó thì không được xóa nợ tại vì có tiền. Đơn giản. Rồi nói là nó có rào cản nhiều lắm cái tiền. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến dầu thô. À, dầu thô là như thế này. Sáng hôm nay dầu thô lại xuống nữa. Lý do vì cái tình hình tiêu xài dầu thô ở Trung Quốc xuống đến gọi là tận đáy luôn, the bottom line luôn. Trung Quốc là một trong những quốc gia nhất nhì thế giới về tiêu thụ dầu thô. Tại sao vậy? Tại vì họ sản xuất nhiều lắm. Tất cả gì đừng có nghĩ rằng dầu thô, xăng dầu chỉ cho xe cộ. Wrong. Xăng dầu cho sản xuất rất là nhiều. Thậm chí chạy máy phát điện cũng xăng dầu. Nó đâu phải là chạy xe đâu đúng không? Thậm chí cái nhựa, những cái nhựa đường cũng từ lấy xăng dầu lọc ra rồi xăng dầu làm nhiều thứ lắm. Cái gì? Nó chạy nhiều thứ lắm. Chứ không phải là xăng dầu chạy xe không. Nhưng mà Trung Quốc là một trong những quốc gia sử dụng xăng dầu nhất nhì thế giới sau Hoa Kỳ về sản xuất. Nhưng mà dạo gần đây chưa ta biết là sản xuất cũng rất là tê liệt. Nên cái sự tiêu xài dầu thô nó xuống và cái sự demand and supply và dầu thô nó bị xuống. Nhưng cái giá này vẫn còn rất là cao. Thì nó giảm. Trung bình hiện tại bây giờ ở tiêu bằng Texas chúng ta trả là dưới 3 đồng rồi. Có thể 2 đồng 70 mấy, 80 xu cho một gà lông. Nếu mà Tí Dũng gửi thông tin này nữa quý vị nghe, nếu mà đúng thì bị làm theo. Ok. Ví dụ nhà quý vị có 2 chiếc xe. Bây giờ anh Dũng Nghiêm có thể cho Dũng biết là anh Dũng Nghiêm có mấy chiếc xe?
3 chiếc.
3 chiếc. Một tuần lễ anh Dũng Nghiêm đổ bao nhiêu gà lông xăng cho 3 chiếc?
Khoảng là 150 đó Tiến Dũng.
Ok, rồi. 150 Dũng chia đều ra có khoảng là 50 gà lông. Quý vị nghe Tí Dũng làm cái bài toán này, Tí Dũng sẽ cho quý vị biết nha. Nếu mà quý vị có 3 chiếc xe mà đổ 150, tức là 30 gà lông. Tí Dũng làm cái toán này luôn. Thì xăng ở Costco lúc nào cũng rẻ, ít nhất là 30 cent cho một gà lông. Quý vị thử làm một coi thử đi. Chúng ta vào cái Gas Buddy. Chúng ta coi thử. Trước đây Dũng khuyến khích quý vị là đừng có sign up với lại cái membership của Costco nếu quý vị đi chợ rất là ít. Nhưng bây giờ Dũng nghĩ lại là nếu mà quý vị nào mà mong muốn đi Costco mua ít cũng được nữa, chúng ta phải đổ xăng. Chúng ta save a lot of money. Đây, 150 gà lông thì Dũng tính 150 đồng đi là khoảng 30 gà lông. Thì chúng ta save được 30 cent. Ok, 30 cent cho một gà lông. Thì phải là chúng ta nhân cho, chúng ta thấy cái số này 30 cent cho 20 gà lông là chúng ta save được 6 đồng cho một tuần. Ít hơn Dũng Nghiêm nha, 2 chiếc xe đi. Thì nhân cho 54 thì chúng ta chia ra chúng ta save được 324 đồng cho một năm. Trong khi đó chúng ta có một cái thẻ membership có khoảng mấy chục đồng, 6-70 đồng một cái membership thường thôi. Là chúng ta save được a lot of money rồi. Quý vị đồng ý không? Vậy thì quý vị nào mà thấy gia đình chúng ta có cái xe, 2 chiếc xe trở lên đó, mà chúng ta thấy là chúng ta đổ xăng ở ngoài tốn kém quá, thôi chúng ta đi. Nhưng mà đặc biệt là gần Costco một chút, cách khoảng gần 4-5 mai hay là 6-7 mai thì ok, chứ nhiều xa quá thì khi chúng ta cũng ngại đổ xăng xa, đúng không? Nhưng mà chúng thấy rằng wow, nếu mà có cái thẻ Costco, chúng ta save a lot of money cho khi đổ xăng. Quý vị thử vào cái Gas Buddy ha, đánh cái gas của khu của mình. Như Plano hay là Rockwall cũng có cái Costco, Plano có Costco, Costco có thì ta để đổ xăng rất là good, to save a lot of money. Và thì kế tiếp thì có liên quan đến Big Lots. Big Lots thì cũng như Dũng đã gửi vì cái thông tin này cũng vài tuần trước. Họ liên tục đóng cửa 300 cửa tiệm, 400 cửa tiệm, mà sáng nay họ tuyên bố rằng họ xin lỗi, chịu không nổi, họ đóng cửa tất cả và họ khai bankruptcy. Khai bankruptcy cũng buồn ha. Big Lots là một trong những cái cửa tiệm mà Dũng chưa bao giờ đặt chân đến, không biết nó bán cái gì. Nhưng mà mình thấy rằng qua họ đóng cửa như kích cũng trong một cái cửa tiệm gọi là rất nhiều Cross America. Chỉ buồn Big Loss. Tesla recall 700.000 chiếc xe của mình. Wow, cái bản tin này cũng hơi không có gì là gọi là ghê gớm lắm. Cái recall này nó nhẹ nhàng thôi, nhưng mà làm cho cổ phiếu Tesla sáng nay nó xuống. Chúng ta coi lại cái nó xuống mà giờ sáng biết lên lại chưa, tại vì cái này nó không đến nổi phải sửa, làm cho Tesla giảm giá quý vị. Sáng hôm nay thì Tesla vẫn ok, nó lên trở lại chút xíu rồi. Tesla lên lại được 2 đồng mấy rồi. Wow, sáng nay nó xuống mấy chục cent. Tại vì chúng ta biết rằng cái trong cái xe vị nó có cái tire pressure monitoring system. Cái monitoring system này là cái viết tắt cho chữ là TPMS. Cái bánh xe có cái vòng tròn màu vàng ở giữa có cái dấu chấm than ở giữa đó, là cái xe vị nó bị căng đinh rồi. Cái này nó cũng tốt nhiều hơn là xấu, nhưng mà cái xấu cái đó là tại vì nó lên mà không biết reset, đặc biệt chiếc xe quý vị nào đi chiếc Lexus mà GX460 đó, cái Dũng thấy nó reset khó quá, kiếm hoài không ra. Nhưng mà cuối cùng đem đến tiệm thì nó anh phải bơm cái bánh xe sẽ cua lên nó mới tắt cái đó, tại vì cái sensor nó nằm luôn cả cái bánh xe, spare tire luôn. Thì cái xe Tesla nó bị trường hợp này, tức là bánh xe mềm nó không có lên luôn, tức là cái pressure của vỏ xe nó thiếu, cái đèn nó không lên và làm cho nhiều chiếc xe Tesla chạy cái xe không còn hơi luôn. Nên Tesla recall. Cái recall này không có gì ghê gớm mà sáng nay làm cổ phiếu nó xuống, mà sáng nay lên lại được thì lên 4 đồng mấy, lên rất là lẹ nha. Hiện tại Tesla 440 triệu đồng rồi. Wow, crazy. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái bản tin này rất là thú vị quý vị. gọi là Rainmom. Cả như anh Dũng Nghi mà Tí Dũng là kêu là Rainmom đó. Tại vì thời kỳ mà Baby Boomer là khoảng 65 triệu người, thời điểm đó, thời kiểm đại diện thế chiến đó. Những người này thì đa số là họ mua nhà được. Và họ mua nhà lúc đó rất là rẻ vì. Nhưng mà đến một từ thời điểm, họ tính cái thời điểm đó, năm 1950 mấy đó, rồi 60 mấy đó, những người này mua nhà. Và cái tiền này, tất cả hiện tại bây giờ là tính cái population ở Mỹ là khoảng 36% những người own nhà là những người baby boomer. Wow, cứ 100 căn nhà là có 36 người lớn tuổi làm chủ căn nhà, họ đã mua từ xưa rồi. Dù như những thành phố như Philadelphia, Lancaster, Pennsylvania, là New Jersey hay là New York cũng vậy. Cái vấn đề chỗ này, những cái nhà đó bây giờ họ trả tiền lâu lắm rồi, trả hết rồi, nhưng mà họ đã nắm đến khoảng 30 account là 20% những người own nhà, own cái nhà là những người baby boomer, và cái số tiền mà họ own cái nhà đó nó chiếm đến 36%. Total những cái giá trị nhân nhà ở Mỹ là 17.300 tỷ. Wow, do grandma really rich, tức là cái nhà họ mua rất là mấy chục ngàn, bây giờ là vài trăm ngàn, như vài trăm ngàn, rất là đơn giản, vài trăm ngàn. Nên tổng số tiền đó bây giờ họ own những người mà gọi là những người già đó, người sáu mấy bảy chục hay tám chục gì đó, là tổng số tiền cái nhà họ đã đứt rồi đó, giá trị lên đến 17.300 tỷ. Wow, một số tiền khổng lồ. Của tụi vị có nói rằng quý vị nào có cha mẹ già mà ôm nhà giống như Việt Nam cũng vậy đúng không? Đó là thời điểm quý vị cứ nhìn y như Việt Nam, là Mỹ bây giờ nó giống như vậy đó. Việt Nam hồi xưa ông bà mình có đất có đai để lại đó, bây giờ là ồ lên con cháu hà hồ nó phá cái tụi vị. Xin chào anh Dũng Nghiêm.
À, vâng, cái thời kỳ đó là cái thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ và cũng cả thế giới nữa, mặc dù lúc đó khoa học kỹ thuật cũng chưa phát triển nhưng mà cái cuộc sống nó tương đối là thoải mái. Còn ngay bây giờ thì sắp tới ngay cả Cục Dự trữ Liên bang có giảm lãi suất 0.25 điểm nữa thì chắc chắn mọi người cũng không thể nào mua nhà được, tại vì nó không có đáng kể thôi, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng là như vậy. Mặc dù mà chính phủ cắt giảm 0.25% nhưng mà nhiều người cũng nói là tôi không thấy nó xuống chút xíu nào, mà Dũng thấy thật sự không có xuống xíu nào. Thưa quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không, chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau, cũng trên băng tần 11:60 AM.